Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quý thính giả đang nghe tiết mục Nuôi Con Út được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý thính giả, có con tự kỷ không đồng nghĩa với việc nhận được sự cảm thông của người đời. Những lời phỉ báng như là ăn ở không có đức cho nên sinh ra con bị bệnh, không biết dạy con, như những nhát dao cứa vào trái tim vốn đã mỏng manh của những người mẹ. Thế nhưng không có sức mạnh nào lớn bằng tình mẫu tử. Và những người mẹ này đã tự nhủ rằng mình có thể không cần son phấn, chỉnh chu, nhưng con cần phải có mẹ và cần phải học hành nên người. Tiết mục Nuôi Con ở Úc tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ hai người mẹ có con tự kỷ để cùng tìm hiểu hành trình đầy khó khăn nhưng cũng thấm đẫm tình yêu thương và trái ngọt của họ.
Riêng con bao điều mẹ nói rồi con thật nhiều để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu.
Dẫu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình dành tất cả cho gia đình lặng im.
Câu chuyện nuôi con của chị Hồng Nguyễn sống tại Melbourne là một khúc nhạc buồn lặp đi lặp lại khi cả ba đứa con của chị đều bị chẩn đoán tự kỷ. Mời quý vị cùng gặp gỡ với chị Hồng Nguyễn ngay sau đây.
Cái đứa lớn của tôi á là cái nó vừa tự kỷ mà vừa cái não không có chuyện. Nó co lại năm nay 23 mới vừa ăn hết đi bớt đề đây nè. Cái đứa thứ nhì á, nó là Quan Quế Châu thì nó cỡ 21 tuổi, còn cái con nhỏ nhỏ thì 19 tuổi.
Ba đứa con của chị đều cũng đã lớn rồi và cả ba bé đều bị tự kỷ hết hả chị?
Dạ, hai đứa sau thì nó là autism Asperger thôi. Tụi hai đứa sau thì nó học được, thì nó không có giao tiếp, nó chỉ học được thôi. Có bạn đi học thì tối ngày không có bạn.
Bích Ngọc thấy là có nhiều bậc phụ huynh thì chỉ có một đứa con tự kỷ thôi là đã vất vả trăm bề rồi. Còn chị có ba đứa con mà con nào cũng có vấn đề hết. Thì chị nuôi con đến bây giờ là 23 năm, một hành trình rất là dài. Thì chị vượt qua những cái khó khăn đó như thế nào hả chị?
Lúc mới đầu thì cái thằng lớn của tôi á, nó 2 tuổi rưỡi. Lúc nó còn nhỏ tôi cũng đi tái mẫu nhi đều luôn là từ mới đầu là 1 tháng, cái sau 3 tháng, sau 6 tháng. Thì một lần đi tái mẫu nhi là tại vì tôi không thấy nó bò. Nó chỉ lết lết mà nó không biết nói, nó không đi được. Tôi ở Việt Nam mới qua, tôi không có quen ai, không biết ai. Thì rất là, cái lúc đó rất là khó khăn. Nhà thì mới mua nên nợ quá nhiều. Rồi ông chồng tôi cũng đi làm từ sáng tới chiều, luôn làm 2-3 ca để ông trả nợ. Tại vì có một mình ổng làm mà. Hỏi cái thằng con tôi như vậy, nó có bình thường hay không? Thì mấy cổ nó có thể nó bị chậm một chút. Thì tới 2 tuổi rưỡi thì bác sĩ nói thấy cái đầu, đi bác sĩ gia đình, bác sĩ nói thấy cái đầu nó sao tự nhiên nó bự ra. Thì bác sĩ về đầu á, thì mới ultrasound ra thì nói trong cái đầu nó nhiều nước. Bác sĩ nói có một giải pháp là phải vài bữa nữa mà nó cái đầu nó bự thêm nữa. Thì phải làm một cái ống để mà ngay cái trán đó để mà lấy nước ra. Lúc đó tôi rất là lo lắng, không có ai để mà mình chia sẻ. Tại vì tôi cũng có một mình ở đây, ông chồng tôi cũng không có ai. Những thời gian cái bác sĩ nói không cần phải đi thấy ông, nó bự cỡ đó mà nó không có lớn nữa. Cái giải pháp là chỉ theo dõi thôi chứ là không có mổ. Thì tôi nghe không có mổ tôi mừng quá, tôi nói vậy con tôi bình thường hả? Ông bác sĩ ông phán tôi luyện con không, con không có bình thường.
Rồi trong cái quá trình mà chị nuôi bé như vậy ấy, thì bé có những cái biểu hiện tăng động khi mà hồi nhỏ hay là hay là chỉ là chậm rồi ít nói đó chị?
Cái thằng này thì nó không có cái dạng của nó là không có tăng động. Mà nó im ru và đù, nó nằm một chỗ. Mình lúc mới đầu thì tôi thấy trời sao mình con mình nó có quậy, cái con người ta quậy quá. Mình cũng vui vui, con mình có bộ sướng rồi nha, không có phá bách. Đến trường có giá ra là tại nó không quậy là tại vì nó không có khả năng để quậy, nó không biết để nó quậy. Cái cô Veronica bao nhiêu mới cho người lại dạy nói. Nó là con nhỏ em của nó, nhỏ giữa, nó cỡ mười mấy tháng. Thì cái con nhỏ giữa nó lại rất là thông minh. Cái người lại dạy thằng con tôi giống như mấy cái hình mà để mà ráp vô á. Cái xe rồi cái con nạn kia ráp vô, bỏ tùm lum ra cái ráp lại á. Chỉ mới chưa tới 1 tuổi, lấy cái đó chỉ ngồi chỉ làm một mình chỉ làm được hết. Thì tôi nghĩ cái con nhỏ tôi nhỏ giữa nó bình thường. Tôi cảm thấy tôi nói hơi kệ, mình có một đứa bệnh thì mình cũng còn an ủi. nhờ có con nhỏ như lớn nhỏ này nó coi thằng anh nó giùm mình khi mà mình không còn có thể ấy nữa. Nó đi kinder là 4 tuổi, nó học 3 thôn. Cô tái kêu tôi vô, ý cô với cô giáo kêu tôi vô, cô nói nhỏ này con mày nó không biết nói, con mày nó không biết kết bạn. Thì vô thẩm định xong, cái tổng bác sĩ đưa tôi mới nhớ, nói là bây giờ á, tôi đi ra xin trợ liên đi. Ăn cái tiền mà khe lao quên đi, con nhỏ này là một đứa bệnh. Mà trong khi đó con nhỏ em nó nhỏ hơn nó 1 tuổi, thì lại là tệ hơn nó. Cái sự hiểu biết, tại vì tôi dạy, tôi mua sách về tôi dạy học cho hai tụi nó. Thì con nhỏ em nó nắm bắt cái vấn đề không có được như con nhỏ lớn. Mà con nhỏ lớn thì nó ham học dữ lắm. Mà người ta phán nó bệnh. Tôi nói như vậy thì cái con nhỏ em này tôi xin thẩm định luôn đi. Con nhỏ lớn mà nói bệnh thì con nhỏ em này tôi không có nghĩ là không có bệnh. Vì thẩm định ra là nhỏ em cũng bệnh luôn. Thì cái lúc đó tôi mới suy nghĩ. Bây giờ tôi 3 đứa mà trong khi hai con nhỏ gái này thì tôi lúc mà tôi dạy nó học, tụi nó 3 tuổi là tôi mẹ con ngồi lại tôi dạy riếng 1, 2, 3, 4, tôi dạy tiếng Việt không à, tôi mới tiếng Anh. Thì tôi dạy thì hai cái con nhỏ này nó học được. Lúc đó tôi suy nghĩ hoài, tôi quyết định. Trong khi cái thằng lớn không có dạy được cái gì, dạy nó hoài nó không biết. Tôi mới quyết định là tôi nói thôi giờ mình ngưng dạy thằng lớn. Chính là tới giờ dạy thằng lớn 2 tiếng một ngày tôi dạy 15 phút thôi. Tôi chừa cái giờ đó lại dồn vô cho hai nhỏ gái. Thì tôi lại thấy kết quả nhờ tôi bỏ ra như vậy. Tại vì nó thẩm định xong, con nhỏ giữa thẩm định xong là nó bắt đầu vô kinder, vô lớp rep rồi. Thì người ta kêu yêu cầu tôi xin cho lại kinder. Thì tôi lại suy nghĩ tôi nói, nếu mà nữa ở lại kinder nó chỉ ca hát thôi, còn cái lớp rep thì nó sẽ được học. Tôi năn nỉ mấy cô đó cho con tôi vô kinder đi. Thì nó cũng được trợ giáo, với lại may mắn là ở trường có một cái cô người Việt cổ ở giải trong đó. Tôi ngày nào tôi cũng vô hết. Người bạn mà có con bị bệnh tôi cũng nói, nếu mà cảm thấy con mình nó có thể học được thì khi mà mình không có đưa vô trong cái trường đặc biệt á, thì mình phải xác định là mình phải bỏ giờ ra. Bỏ rất là nhiều giờ, bỏ rất là nhiều công sức. Nó đi học tôi gần như là ở bên trường học. Nó không chơi với bạn, tôi phải đem chip, đem bánh vào cho mấy đứa nhỏ ăn rồi chơi, để mấy đứa nhỏ nó chơi với con tôi. Đúng là tôi gần như là đeo theo hai con nhỏ con gái để mà giúp nó đi vượt qua. Và cha mẹ nào mà có con bị bệnh này cũng bỏ rất là nhiều công sức. Một cái đứa nhỏ bình thường mình bỏ có 1 thì mình phải, cái này mình phải bỏ ra là 10. Nó mới kéo được cái đứa con lên. Còn nếu mà mình bỏ chui lên tụi nó tệ, càng ngày càng tệ. Nó cứ phải học lặp lại giống như con nhỏ nhỏ tôi. Lúc đó là nó rất là khó khăn, là tại vì tôi thứ nhất không biết tiếng Anh, thứ hai nữa là cái thời đó nó không có phổ biến cái vụ cái bệnh tự kỷ, không có người giúp. Nhưng mà sau này khi con tôi lớn rồi, tôi được giới thiệu vô cái hội của chị Nga, cái lớp sau được giúp quá nhiều. Tôi rất là cảm ơn nước Úc bây giờ giúp tụi nhỏ, tôi thấy là nước Úc quá tốt. Tụi nó có thể học được khi mà có người giúp. Kể như là mình cứ tính một cái đứa nhỏ bình thường nó không 1 thì con mình nó phải học 10. Thì khi xác định con tôi bệnh, tôi cũng nói với tụi nó, tôi nói con à, bây giờ là con là không có bằng với bạn, thì mẹ con mình phải học nhiều một chút nha con. Thì cái chị nhỏ, chị hai cái chị gái tôi thì hai chị chịu học. Nó không có giao tiếp thiệt nhưng mà tụi nó học thì nó học được. Thì cái anh lớn tôi chăm sóc ảnh y như là một cái đứa baby thôi. Tới bây giờ, thậm chí tới bây giờ ảnh đi toilet tôi cũng vẫn phải lo cho ảnh. Nó cũng có khó khăn của nó, nhưng mà nó cũng có cái niềm vui là giống như mấy đứa con bình thường á, nó cỡ tuổi mấy đứa này nó bỏ mình nó đi mất tiêu à. Tôi bây giờ tôi đi đâu thì cũng có ảnh đi theo, đi chung, giống như mình cũng vẫn còn một đứa nhỏ, thì tôi cũng lấy cái đó làm cái niềm vui của mình.
Dành tất cả cho gia đình, lặng im câm nín.
Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người, thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm tôi.
Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, xin lắng nghe mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi.
Khi mà người ta có một đứa con tự kỷ thì người ta nghĩ là chắc là một đứa thôi, còn những cái đứa sau này nó sẽ bình thường, nó sẽ không sao, khỏe mạnh hết. Trong khi những cái bất hạnh nó ập đến với chị, nó liên tục cả 3 đứa như vậy, thì có bao giờ chị bị cái áp lực là bị người khác chê trách hay là bị gia đình nói nó tại sao làm mẹ thế này thế kia không chị?
Đến nỗi mà tôi dẫn con tôi đi thì cái thằng đó nó lại thích chơi cọng dây, nó cũng cầm cọng dây nó kéo dài 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 hay là nó nhảy qua, như lại nó chỉ chơi với cọng dây thôi, nó không có bạn. Thì tôi đi đám cưới, cái bà bác bà thấy con tôi vậy, cái bà nó bắt chửi, bà la tôi tại sao mà tôi cho đi chơi cọng dây vậy, rồi người ta dắt té sao. Bà la thì tôi cũng biết là mình là con mình chơi như vậy thì không có tốt, tôi cũng có đi theo. Thì tôi nói bác ơi con xin lỗi bác, là thằng con nó bị bệnh, nếu mà con không cho nó chơi cọng dây này nó sẽ khóc, nó sẽ quậy vào cái đám này, con muốn là nó được yên nên con để nó chơi, nhưng mà con có đi theo. Bà nói liền luôn, không biết dạy con còn mày đặt nói con bệnh nữa. Thì nói trời ơi không ai hiểu, thường xuyên luôn nói là tôi là ăn ở không có đất nên mới đẻ con như vậy. Tôi nói tôi cũng không biết tôi làm cái gì để mà bị như vậy. Cái đó là cái áp lực lớn nhất. Là nhiều người chỉ trích mình lắm, người ta cứ nhìn mình người ta cười cười, thấy con mình bệnh rồi người ta lắc đầu, trời ơi này ăn ở không có đất. Nói tôi làm cái gì mà thất đức tôi cũng không biết. Tôi nghe riết rồi cái tôi thầm nhàm, tôi nói kệ, ai nói thì nói, tôi chỉ cần biết là tôi chăm sóc con tôi dạy nó tới, tôi dạy nó hết sức của tôi thôi. Cái hội của chị Nga lúc mới thành lập kêu là cái hội khóc, chị em ngồi vô khóc không, người này kể chuyện của con mình, người kia kể chuyện con mình để khóc.
Thế là mình nghe những cái người mẹ mà đồng cảnh ngộ thì mình sẽ tìm thấy được cái sự an ủi đúng không chị, khi mà mình không có cô độc.
Con nghe con bệnh tôi thấy tôi giống như trời bầu trời sập xuống, tôi nghĩ là trời mình sao mà mình thê thảm quá đi, so với những người khác thì tôi cũng còn lucky dữ lắm. Tôi ba đứa nhưng mà con tôi nó có quậy giống như con người ta, con người ta hãy buông ra là chạy, thì tôi lấy cái đó làm an ủi, nó là cái động lực để tôi giúp con tôi. Cũng tôi cô nhờ tôi giúp vậy thì nó tụi nó cũng có được kết quả. Hai nhóm gái lớn tôi nó cũng 9, 8 thì tụi nó cũng được vô trường tuyển đến Melbourne. PPCE thì cũng chị của mấy chị cũng được 9 như mấy. Cái đó cũng là một cái niềm vui của mình, mà tôi muốn là nói với cha mẹ những người có con bị bệnh, tụi nó có thể học, tụi nó có thể tiến bộ nếu mà mình bỏ sức ra.
Chị có nhận được cái sự giúp đỡ từ phía người chồng của mình trong cái việc mà mình nuôi dạy con không chị?
Dạ thường là người phụ nữ phải lo hết. Tại vì ông chồng tôi, ông đi làm, 2-3 ca, ông đâu có giờ đâu mà để dòm tới con ổng. Thì cái phần dạy, phần làm thì là người mẹ. Nhưng mà chỉ có người mẹ mới hiểu được con mình đó. Nó học được cái gì, nó cần những cái gì. Tôi có nói và tôi nói, chủ yếu là mẹ, mấy chị ráng lên. Phải bỏ công sức của mình ra chơi, có thể là mình sẽ bỏ không có được chăm, không có được son phấn một chút, không có được thời gian để nghỉ ngơi một chút, nhưng mà đáp lại là con mình nó tiến bộ. Khi mà qua cái của tôi thì tôi cũng thấy là khâm phục những người mẹ có nhiều đứa con nó quậy quá, thì có nhiều hoàn cảnh thất bại, thì cha mẹ tôi chỉ có lời là ráng lên một chút. Ráng lên chút thì nhiều, dành nhiều giờ cho tụi nó. Tụi nó rất là dễ thương, khi mà mình cần dành giờ cho nó thì nó tiến bộ, mình cảm thấy cái đó là niềm vui của mình. Không có cái vàng bạc nào mà vui đó.
Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một người mẹ có con tự kỷ khác. Hình ảnh của cậu con trai bị bác sĩ phát hiện bệnh tự kỷ vào năm 4 tuổi vẫn in đậm trong tâm trí của chị Kim Ngân Lê, một người mẹ đơn thân sống tại Melbourne.
Còn em Ozan Nguyễn, năm 2000, tháng 1 năm 2000.
Dạ, như vậy là năm nay là 20 tuổi rồi.
20 tuổi, đúng rồi, 20 tuổi đúng.
Như vậy là chị Ngân đã có một cái quá trình đồng hành với con rất là dài trong suốt 20 năm qua.
Dạ mà đơn độc nữa.
À, có một mình nữa hả chị?
Dạ đúng rồi.
Dạ, chị phát hiện ra con của mình bị tự kỷ vào lúc mà bé mấy tuổi chị?
Đến lúc 4 tuổi mà đến nợ sao sồ á. Mình không có nghĩ là con mình cứ nghĩ là nít chậm nói là cái chuyện thường tình thôi. Nhưng mà ở đây không phải. Cho nên khi đến nợ sao sồ á, thì cái cô đó cũng nói là thằng con của mày nó bị bệnh tự kỷ rồi, chậm phát triển rồi. Mình không tin, mình không cách chấp nhận. Cái đó mày đến bệnh viện sinh sai đi. Trước tiên là chết y của nó, chết lỗ tai của nó đó. Rồi xong xuôi rồi á, rồi cách đầu bác sĩ đó mới đưa mày qua cái về chuyên khoa, chỉ giới thiệu vậy luôn đó. Lỗ tai của nó thì rất là thính. Không nghe mà nghe cái vô trong cái phòng mà để mà chích lỗ tai của nó. Rồi xong cái đầu mới đưa qua bên cái chuyên khoa về bệnh này, bệnh lý này nè. rồi theo dõi nó xong xuôi người ta mới nói là mà con mày nó bị tự kỷ chậm phát triển rồi. Dạ mình nói ủa tôi thấy nó bình thường mà đâu có gì đâu, nhưng mà mình không chấp nhận đâu. Thật sự ra là
đó thì Ozone có những cái biểu hiện như thế nào chị, vào năm 4 tuổi á?
Nó không có đứng yên tại chỗ. Điểm thứ nhất cái gì mà nó không nói chuyện, nhưng mà tại vì mình thay canh tới giờ mình nghĩ mình cho con ăn thôi chứ mình không có nghĩ là để nó đòi đâu. Cũng sơ ý chỗ là năm nó 16 tháng tuổi á, tự nhiên cái nó bệnh, mà nó bệnh sốt đâu có cao nhiều đâu. Nó đang nói chuyện mà lại không nói chuyện nữa. Chứ không, nó ngừng lại nó không nói chuyện.
Phát hiện ra con trai của mình bị tự kỷ từ năm 4 tuổi cho đến bây giờ là bé đã được 20 tuổi rồi. Là một thanh niên rồi. Dạ vâng. Trải qua 16 năm đó thì chị đến ngày hôm nay thì Ozone con trai của chị là một chàng trai như thế nào rồi?
Bây giờ tại vì mỗi một người có cách dạy con khác nhau. Cho nên hôm nay bây giờ Ozone nói chuyện rất là khá chị. Nó gặp một người đó qua xong rồi lần sau nó nhớ là sẽ hello. Mặc đồ thay đồ cũng một mình từ lâu rồi. Nhưng chỉ có điều là nó không biết bốn mùa xuân hạ thu đông thôi. Xuân hạ thu đông chỉ mặc có một kiểu đồ thôi.
Dạ vâng.
Là lúc nào nó cũng sợ, lúc nào giống như là kiểu mà chị biết rồi, nó lúc nào cũng sợ chữ thoát y vậy đó. Nó mặc cái gì vô cho kín cho chặt lại cho nó vậy biết không, nó giữ giống như là nóng lại chứ không có chịu mà cởi ra chứ biết không. Nhưng mà tới bây giờ thì em vẫn còn phải tắm nó đó.
Chị có đưa con trai của mình theo học một cái trường đặc biệt nào không khi mà phát hiện ra con của mình tự kỷ hả chị?
Dạ có. Lúc mà nó 4 tuổi thì nó vô kindergarten, rồi xong sau 4 tuổi đó nó em mới đưa nó vô Western Autistic School ở Nickery á, rồi từ Nickery ở đó được 4 năm thì mấy em mới chuyển qua Sunshine SDS á, ở Sunshine á. Và từ Sunshine SDS là năm nó vừa ra khỏi cái Sunshine SDS năm 18 tuổi thì nó đặt chân vô cái trường Inclusion Melbourne cũng ở Sunshine sau lưng thư viện đó.
Như vậy là con trai của chị đã theo học những cái ngôi trường rất là đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trong suốt 16 năm qua luôn đúng không chị?
Dạ đúng như vậy. Dạ. Nhưng mà nhà trường mình là người mẹ mình vẫn phải đồng hành với trường. Mình dạy con nhiều hơn ở trường đó. Nó mới phát triển. Dạ. Chứ mà mình giao trường hết, người ta chăm sóc một lớp 8 đứa như vậy mà có 2 người thì đâu bao giờ theo dõi được mấy đứa này đâu. Dạ. Tại vì con mình nó, thằng Ozone nó thuộc dạng là bạo hành, strong behavior luôn á. Nó chỉ biết là nó không có nói được. Khi mình phát hiện ra vậy rồi, cái mấy cô kêu mình là phải tập cho nó muốn cái gì nó phải nói, mình phải bắt nó. Mình phải nói đi nói lại, nhưng một lần nó không nghe đâu mà thuộc mà nó muốn nó nói á, là suốt 6 tháng hoặc năm trời nó mới phát âm được một chữ đó. Cho nên á, là muốn nó nói á, uống là nó cái nhà mình nó phát xe lủng. Chị biết bà chỉ đứng cái chân nó giận quá, nó cứ thúc vô cái tường á, thì nhà xe lủng, cái nhà em nó lủng bấy hết trơn. Em nói thật với chị là từ khi mà con như vậy rồi cái là em thôi chồng luôn á. Ông cả em không nói em dạy nó phá nhà cửa chứ trời, con nít nó bệnh mà phải dạy cái gì. Ông là mình đau lòng quá rồi, là em ôm thằng con em ha, 4 tuổi nhỏ con gái em có 2 tuổi mà em ra đi đó, ra đi tay trắng luôn đó.
Bé gái của chị thì khỏe mạnh bình thường đúng không chị?
Thì em nói ra đấy, cũng chị cũng là con gái em bình thường. Năm nay là nó đã vô đại học mà nó được học bổng ở bên Monash đó chị. Nó tên là Caroline.
Caroline. Chị Ngân ơi, khi mà chị nghĩ lại cái việc mà nuôi Ozone đến ngày hôm nay là một chàng trai 20 tuổi rồi, trong suốt hơn 10 năm qua đó, khi mà người ta có một đứa con trai khác cũng bằng tuổi của chị thì đó là một cái chàng trai rất là trưởng thành, hiểu biết, nhận thức được rất là nhiều về cuộc sống, thậm chí đi làm, đi học, vào đại học rồi, nhưng mà con trai của chị vẫn còn lệ thuộc vào chị rất là nhiều trong cái việc chăm sóc, là chị phải tắm cho con hàng ngày. Thì cái điều đó có khiến chị cảm thấy tủi thân, cảm thấy buồn, chạnh lòng không chị?
Trời ơi, em buồn, em đau lòng như lắm. Chị đừng hỏi em, con này em cũng đang rơm rớm lệ nữa đấy. Chị biết tại sao không? Tại cái cậu bé mà sport worker dắt nó ra ngoài, cậu đó 24 tuổi. 24 tuổi.
Tức là hơn có 4 tuổi thôi.
Hơn có 4 tuổi. Rồi còn cái con bé Chi lại dắt nó đi cũng là 24 tuổi, 25 tuổi. Chị nghĩ gì khi mình nhìn hai đứa bé đó dắt con mình đi, rồi chị nghĩ có đau lòng không? Khóc đó, không phải giỡn đâu. Tại chị biết rất là đau thương. Tại khi mà bỏ ông xã ra đi mà ôm con mà nuôi, khi mà nó không biết nói gì hết, nó chỉ biết khóa nhà, khóa cửa không đó. Em đóng cửa 2 năm để em dạy con, em muốn trầm cảm luôn đó. Chị biết, em nói thật chị đó.
Chị
đó. Rồi ông xã em quậy em đó, chị biết không? Ông mà em bỏ đi ngang với em bồng con đi, không nói chứ nào, ông ta đòi giết em, giết lên giết xuống đập đầu em, đau khổ lắm đó. Hôm nay mà nói về đứa, một đứa mà tự kỷ mà nó nặng nghe, ông Doanh là thuộc dạng mà nó quá bạo hành luôn. Bây hôm nay nó đỡ lắm, nó đỡ thôi, ra đường là chạy, bây giờ ra đường mà cái người dắt đi cũng nói Ozone chờ anh Ozone, nó đứng lại lắm, nó cũng đi nhanh nữa, nó không chạy nữa mà đi à, cho nên là đau lắm. Mình nhìn thấy con người ta vậy á, cái con mình á ban đêm cũng cạn nước mắt chứ không nói chơi đâu. Dạ.
Dạ vâng, như vậy trong cái quá trình mà chị nuôi con á, chị nói là cái người mẹ phải dành thời gian cho con nhiều lắm chứ không có lệ thuộc vào nhà trường, cô giáo được. Thì chị đã dành thời gian để nuôi dạy con như thế nào? Chị Ngân có thể kể cho Bích Ngọc và thính giả nghe được không chị?
Dạ biết không, trước tiên á, em mua rất là nhiều, vô chỗ là shop em mua rất là nhiều mấy cái cuốn mà giấy mình xé có hai động cuốn đấy ha. Cái em dạy nó tô màu, em cầm nó không bao giờ mình đâu, em cầm cái tay nó, cái em cầm màu, em red, em quẹt thôi, quẹt đại đó, màu red, rồi xong blue, chứ mình dân cái trước mắt nó vậy nè, xong rồi red, blue mà đủ màu hết trơn. Mình cứ đọc, mình nên mình đọc đi, mình kể đó, vô trong memory nó thế nào cũng vô thiệt. Nó vô chị 3-4 tháng sau cái nó cầm lên, em cầm lên cái nó cũng red. Mình cũng mừng nha. Rồi xong chữ A B C D E F G mình hát đấy ha, suốt gần nửa năm. Cái em có cái nhà đồ chơi cho nó tuột lên phút xuống á, bữa đó tự nhiên nó hát chị. Ban đêm em ngủ em cũng nghêu ngao, mình anh em chứ nó đâu có dòm mình, nó đâu ấy đâu. Rồi uống cũng vậy ha, lúc đầu mình không biết, không dòm ngay mình giả cho bố. Không phải, cái sau này mình biết rồi, cái mình kê cái mặt nó ngay chân mắt mình nè, ngay chân miệng mình. Cái da nó cũng bắt nó dòm chỗ khác vậy biết không, nó bẻ ngay mặt mình dòm chỗ khác, vậy nó đi uống mình nói đi ha, từ mình cũng đưa cho nó, mà mỗi một lần mình đưa cho nó uống á, mình cũng nói nó nhiều lần ăn cũng vậy, múc cơm đút đút nó ăn nó không có dòm mình đâu. Nhưng mà kệ nó vậy mà chị biết không, một năm sẽ vô ăn nó không nói ha. Chị biết không, mình trước tiên mình đừng có đưa cho nó, mình cầm cái chai nước nó uống á, cái mình kêu uống xong mình mới đưa. Để nói sao chị biết không, tự nhiên nó lại mình, nó kêu mình uống. Suốt 4 năm bắt đầu nó mới phát triển nói chuyện mà ăn mẹ uống. 4 năm như chị là 8 tuổi mới phát ra được như vậy đó.
Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ như hoài bóng dáng người. Người mẹ hiền.
Thưa quý thính giả, hai câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc tiết mục nuôi con ở Úc tuần này. Trong tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục với đề tài nuôi con tự kỷ và sẽ cùng tìm hiểu thêm về NDIS, một nguồn quỹ để hỗ trợ cho những bà mẹ có con tự kỷ chậm phát triển, cũng như những nhà cung cấp dịch vụ này trong cộng đồng của người Việt mình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.